chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, những con chim sống tại các khu vực đô thị sầm uất như chim sẻ, chim cổ đỏ, chim hồng tước, chim két không thể nào nghe được tiếng hót của mình trong mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ các phương tiện giao thông và các công trình xây dựng. Theo Wolfgang Rohr, phát ngôn viên của tổ chức Austrian Traffic Club, việc nghiên cứu của họ cho thấy những con chim cổ đỏ làm tổ gần với đường phố ít hót hơn những đồng loại may mắn sống ở nông thôn. Ông Rao nói, chúng không thể gân cổ hót để át đi tiếng còi ầm ĩ của xe cộ. Những con chim sống gần thành phố nhộn nhịp cũng không thể nghe thấy nhau. Chim con bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả bởi chúng gặp khó khăn trong việc học các điệu hót. Không phải chỉ loài chim, nhưng loài người chúng ta sống trong thành phố, nơi cảnh vật, môi trường sống, sự di chuyển có tính cách nhân tạo nhiều hơn vùng quê. Từ các tòa nhà cao ngất, thang máy lên xuống liên hồi, đèn điện sáng choang, xe cộ chạy liên tục, tiếng động cơ, tiếng nhạc, tiếng còi hú inh ỏi. Mọi người như luôn vội vã. Sống trong thành phố, chúng ta hình như quên hẳn mặt trăng, ít khi nhìn thấy cảnh đẹp hoàng hôn hay bình minh, hoặc được nhìn bầu trời rực rỡ các vì sao. Ít khi chúng ta có thì giờ chiêm ngưỡng tác phẩm sáng tạo tuyệt mỹ và năng quyền của Thiên Chúa. Chúng ta liên tục đương đầu với những bận rộn của những chương trình, công tác, cuộc hẹn, với con người, với tổ chức, với cơ quan, hơn là lắng lòng suy nghĩ đến giá trị vĩnh hằng của lời Chúa. Loài chim quên ca hót, quên làm công việc đã được ban cho là chúc tụng Thiên Chúa, phải đương đầu với nguy cơ dịch chủng. Con người nếu quên ca ngợi Thiên Chúa, quên biết ơn, quên tôn thờ Ngài, cũng đương đầu với nguy cơ tương tự.
Bài ngợi ca, tôn vinh danh Chúa dâng tràn trong trái tim đã đổi thay của tôi. Vì trong đáy hồ tôi trào ra dòng nước vinh xin. Chúa cao sâu tuyệt vời, xin cho tôi hát với niềm ngạc nhiên say mê, xin cho tôi hát với niềm tin yêu phôi phới, vì những sinh tình từng trói buộc tôi nay đứt tung ra rồi, xin cho tôi hát bài thánh ca cứu chuộc. Tôi được giải thoát khỏi tội lỗi vẫn vương, xin cho tiếng hát của tôi được hòa điệu cùng muôn lời ca thiên sứ.
Thank you.
vừa nghe ca khúc Bài Ngợi Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Bích Vân và Hà Ghim trình bày. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Lamine Yamal là cầu thủ nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha trong giải vô địch bóng đá thế giới World Cup vừa qua. Mới 19 tuổi, Yamal đã đem lại nhiều chiến thắng cho Tây Ban Nha trong cả hai giải bóng đá Âu Châu và thế giới. Tây Ban Nha đã không thua trận nào trong suốt cả giải bóng đá thế giới 2026. Lamine Yamal nổi tiếng từ khi anh mới 15 tuổi, khi anh bắt đầu chơi cho đội bóng Barcelona. Cái tên Lamine Yamal có một lịch sử rất cảm động. Lamine và Yamal là tên hai người bạn của gia đình. Đây là hai ân nhân đã giúp đỡ cho gia đình Yamal trước khi anh ra đời. Gia đình Yamal không có tiền để trả tiền thuê nhà, nên hai ân nhân này đã miễn tiền thuê nhà cho họ. Cha mẹ mang ơn hai người này nên đã lấy tên của hai người này đặt tên cho con của mình. Chắc là hai người này không bao giờ nghĩ đến có ngày Lamine Yamal trở nên anh hùng của bóng đá thế giới, mà họ là những người giữ phần trong việc này. Trong Kinh Thánh có một câu rất thích hợp cho trường hợp này, được ghi trong sách truyền đạo của vua Salomon như sau. Hãy rải bánh của con trên mặt nước, vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được. Câu này hàm ý bảo chúng ta hãy rộng rãi và hào phóng với người khác. Vua Salomon đang khuyến khích con dân Chúa sống rộng lượng và biết chia sẻ. Thả bánh mình có nghĩa là sẵn sàng chia sẻ của cải và những gì mình có, thay vì ích kỷ tích trữ. Trên mặt nước gợi ý rằng, bạn hãy cho đi ngay cả khi không biết chắc là mình sẽ nhận lại được điều gì. Bánh được thả xuống nước, dường như biến mất, không thể lấy lại được. Sau nhiều ngày, ngươi sẽ tìm lại được nó, có nghĩa là trong sự quan phòng của Thiên Chúa, những hành động rộng lượng thường sẽ được Ngài ban phước và đền đáp, dù không phải ngay lập tức hoặc theo cách mà chúng ta mong đợi. Sách Châm Ngôn chương 11 câu 25 cũng dạy, người rộng lượng sẽ được thịnh vượng. Chúa Giêsu dạy, hãy cho thì sẽ được cho lại. Và sứ đồ Phaolô trích lời của Chúa Giêsu dạy như sau, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Thông thường ở đời ai cũng muốn ôm giữ cho mình, không muốn chia sẻ cho người khác. Lamine và Yamal là hai người đã biết chia sẻ cho gia đình cầu thủ bóng đá nổi tiếng, và giờ đây tên của họ được cả thế giới biết đến. Câu Kinh Thánh, hãy rải bánh của con trên mặt nước, vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được, là như vậy. Có nhiều việc làm chúng ta làm và không ngờ có ngày mình sẽ nhìn thấy kết quả không ngờ của nó. Sự thưởng phạt của Thiên Chúa trong ngày cuối cùng cũng như vậy. Chúa Giêsu cho biết phiên tòa cuối cùng phân xử con người như sau. Kinh Thánh cho biết, khi con người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra, để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng, hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói các con cho ta ăn, ta khát các con cho ta uống, ta là khách lạ, các con tiếp rước ta. Ta trần truồng, các con mặc cho ta. Ta ốm đau, các con chăm sóc ta. Ta bị tù, các con thăm viếng ta. Lúc ấy những người công chính thưa với Ngài, lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay là Có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu? Vua sẽ trả lời rằng, thật ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Kế đó Ngài phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị nguyền rủa hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời để chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Vì ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Lúc ấy những người này cũng trả lời lại Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù, mà không phục vụ Ngài đâu? Ngài sẽ đáp lại rằng, thật, ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi đã không làm cho ta. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến 46. Thưởng phạt sau cùng, vì vậy căn cứ trên hành động thiện lành của chúng ta đối với người khác, thăm viếng, chăm sóc, giúp đỡ người khác. Chúng ta không làm những việc lành để được cứu, nhưng một khi đã hưởng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, đời sống chúng ta phải nảy sinh ra những việc thiện lành giúp đỡ người khác. Chúng ta sẽ ngạc nhiên trong ngày cuối cùng khi nghe Chúa phán với chúng ta. Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Và rất có thể chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên khi nghe Chúa phán. Ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi đã không làm cho ta.
Nhưng mất Giê-xu vui chẳng sống bơ vơ một ngày vô chú, tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày, nhưng trong thế gian đây tìm được gì thay? Nếu có thế gian mà mắt Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần đời tranh đấu nhỉ? Các thú vui trong trần thế hà đêm so bằng đôi giây phút yên vui đời đầy Christian. Tuy tôi có trong tay đầy châu báu ngọc ngà, trăm muôn kẻ yêu danh vòng lưng vàng thà, nhưng thân bách vô hy vòng khắp bên thiên hà, linh đinh mãi trong thiên ngàn nghìn mù xa. Nếu có thế gian mà mắt chính vua thiên đàng, xưa lưu huyễn thay tôi thập hình không quang, thứ hoài ca thiên hà hát thay nơi an bằng, cho tôi nuống khi ba đào lối cuốn trăng. sống ở trên đời gian ác ưu sầu. Ôi không có Giê-xu thật là mong áo. Tương lai đến vô nơi tận thâm thẳm đen mù. Đau thương khóc than ân hận nghìn nghìn thu. Có thế nay xanh hà thiếu Giê-xu con trời. Nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi. Đứng trước cánh đèn mờ có Giê-xu đâu nào. Ôi không Chúa muôn thu dùng dần biết bao. Vui thấy có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ. Đây phương thuốc linh thiêng dịt lòng tan vỡ. Không gian ác chi Giê-xu không thể tha dày. Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi. Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi. Lúc ấy muôn muôn sự có ca trong Giê-xu. Vui thấy thoá thấy thân hồn tôi phi phù. Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi. Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi. Lúc ấy muôn muôn sự có ca trong Giê-xu. Vui thấy thoá thấy thân hồn tôi phi phù.
Quý thính giả vừa nghe bản thánh ca Tuy tôi có cả thiên hà do Trường Lâm trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng gìn giữ quý vị và người thân trong gia đình trong bình an của Ngài. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ thêm một số nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để giải quyết những bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng. Nguyên tắc căn bản chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện gia đình kỳ trước là không chú ý vào cái dầm trong mắt người phối ngẫu, nhưng lấy cây đà trong mắt mình ra trước. Nói như thế có nghĩa là chúng ta không chú tâm vào lỗi lầm của người bạn đời, nhưng thành thật nhìn vào chính mình, xem mình đã làm gì, nói gì, cư xử thế nào mà vợ chồng rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Như chúng tôi trình bày trong câu chuyện gia đình kỳ trước, khi vợ chồng có chuyện bất hòa, không vui, điều đầu tiên chúng ta cần làm là đến với Chúa và cầu xin Chúa chỉ ra lỗi lầm, sai sót của chính mình. Khi vợ chồng phiền giận nhau mà chúng ta nghĩ là mình không có lỗi, lời Chúa cho biết đó là chúng ta không thành thật với chính mình. Sứ đồ Giăng dạy như sau: nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần đến trước mặt Chúa, cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy lỗi của chính mình. Khi Chúa đã chỉ cho ta thấy lỗi lầm của mình, chúng ta cần làm ba điều sau đây. Thứ nhất, viết xuống những lỗi lầm Chúa đã chỉ ra. Thứ hai, xưng tội với Chúa và tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài. Và thứ ba, thành thật nhận lỗi và thành thật xin lỗi người phối ngẫu. khi chúng ta thật lòng cầu xin Chúa chỉ ra lỗi lầm của mình để ăn năn sửa đổi, Chúa sẽ nhậm lời. Ngài sẽ chỉ cho ta thấy những sai phạm của chúng ta trong vai trò người vợ, người chồng trong gia đình. Ba điều Chúa sẽ chỉ ra cho chúng ta là: thứ nhất, chúng ta có lòng cay đắng, hay ghim lỗi, hay nhắc lại lỗi lầm của người bạn đời. Thứ hai, chúng ta thiếu lòng nhân từ, thương xót và không tha thứ. Và thứ ba, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy chúng ta không sống yêu thương như lời Chúa dạy. Về lỗi lầm thứ ba này, có lẽ chúng ta nghĩ vì thương yêu nhau vợ chồng mình mới bước vào hôn nhân để đi chung đường đời với nhau, sao lại nói là mình thiếu yêu thương? Thưa quý vị, tình yêu mà chúng ta cần có trong đời sống vợ chồng không phải là tình yêu lãng mạn mô tả trong âm nhạc, trong thơ văn, nhưng là tình yêu của Chúa, tình yêu hy sinh như lời Kinh Thánh dạy. Chúa muốn vợ chồng chúng ta sống với nhau bằng tình yêu cao đẹp đó. Sứ đồ Phao-lô mô tả những đặc tính của tình yêu thật như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Thư Cô-rinh-tô nhất, chương 3, câu 4 đến câu 7. Nếu được, chúng ta ghi xuống những đặc tính của tình yêu thật và so sánh cách mình cư xử với người bạn đời, chúng ta sẽ biết vợ chồng mình có sống với nhau bằng tình yêu thật hay không. Nếu sống với nhau bằng tình yêu thật, chúng ta sẽ nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi riêng, không dễ giận, không ghim lỗi, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Chúng ta sẽ tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, và chịu đựng mọi sự. Thưa quý vị, đây là đặc điểm của con người toàn hảo. Chúng ta là con người bất toàn, nên vẫn còn có nhiều lỗi lầm, nhiều sai sót. Vì vậy, chúng ta cần thực hành điều thứ hai, đó là xin tội với Chúa và xin Chúa tha thứ. Sau khi viết xuống những lỗi lầm mà Chúa đã chỉ ra, chúng ta không nên biện minh hay giải thích để bào chữa, nhưng hãy hạ mình nhận đó là lỗi lầm mình cần sửa đổi. Đây là bước quan trọng giúp cho nan đề được giải quyết nhanh chóng. Nếu chúng ta không nhận lỗi, nhưng phân trần biện minh, lý luận rằng mình giận và nói nặng lời là vì người kia cằn nhằn, nói nhiều, người kia không giữ lời hứa, hoặc không lắng nghe, không chịu nhận lỗi, vân vân. Nếu chúng ta lý luận như vậy, nan đề sẽ không được giải quyết, mà còn có thể trở thành to lớn hơn. Vì vậy, chúng ta cần nhận những điều Chúa nhắc nhở là đúng, dù đó là điều ta cố ý hay vô tình phạm phải, khiến cho vợ chồng mình bị tổn thương và buồn giận. Bước kế tiếp là xưng tội với Chúa, với một mình Chúa. Xưng tội là nói lên cùng một điều như Chúa nói. Nếu Chúa bảo điều chúng ta làm là tội, là không đúng với tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta thành thật thưa với Chúa: lạy Chúa nói đúng. Điều con đã phạm, đã làm là tội. Con xin nhận tội và xin Chúa tha thứ cho con. Sứ đồ Giăng viết như sau: nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Khi chúng ta thành thật xưng nhận điều Chúa nói về mình là đúng, nhận rằng mình đã phạm tội với Chúa với người bạn đời, và rồi hết lòng cầu xin Chúa tha thứ. Ngài sẽ tha thứ như lời Ngài đã hứa. Một điều quan trọng khác là chúng ta cần sẵn sàng tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa, không oán trách chính mình, cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng nhận rằng mình có lỗi và cầu xin Chúa thêm ơn, sức, giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy để hôn nhân được ngọt ngào, tốt đẹp hơn. Vì biết mình yếu đuối, bất toàn hay lầm lỗi, chúng ta không buồn giận oán trách chính mình. Trái lại, sau khi xưng tội với Chúa, chúng ta vui vẻ tiếp nhận ơn tha thứ để được Chúa ban cho tấm lòng trong sạch. Sau đó, chúng ta nhờ Chúa giúp thực hành bước thứ ba, đó là nhận lỗi và thành thật xin lỗi người phối ngẫu. Xưng tội với Chúa và xin Chúa tha thứ là điều không khó, vì chúng ta biết Chúa là đấng yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ. Nhưng nhận lỗi với người và xin lỗi người rất khó, nhất là với vợ hay chồng mình. Trước hết vì bản tính kiêu ngạo, chúng ta sợ rằng nếu mình nhận lỗi và xin lỗi, vợ hay chồng chúng ta sẽ chê cười, coi thường hay nghĩ là họ thắng. Chúng ta không nên sợ bị coi thường, vì lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Kinh Thánh cũng dạy, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, Ngài sẽ nhấc anh em lên. Người khiêm nhường không bị thiệt thòi, nhưng sẽ được Chúa ban phước. Một lý do khác nữa khiến chúng ta không muốn nhận lỗi và xin lỗi, đó là sợ người kia không tha thứ. Nếu chúng ta nhìn biết lỗi của mình và thành thật xin lỗi, mà người bạn đời không chấp nhận và không tha thứ, người đó sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Tuy nhiên, để lời xin lỗi của chúng ta được chấp nhận, chúng ta cần xin lỗi đúng lời, đúng lúc và đúng cách. Như chúng ta đã biết, những lời chúng ta trao đổi với nhau hàng ngày gồm ba yếu tố quan trọng: câu nói, giọng nói và cách nói. Chúng ta cần nói lời xin lỗi cách êm dịu, nhẹ nhàng, nói cách thành thật và nói đúng lúc, đúng chỗ, để người phối ngẫu có thể tiếp nhận, thông cảm và tha thứ cho chúng ta. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy như sau: lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc. Câu này hàm ý rằng lời nói đúng chỗ, đúng lúc có giá trị rất lớn. Khi chúng ta thành thật nhận lỗi và xin lỗi đúng lúc và đúng cách, lời xin lỗi của chúng ta sẽ được người bạn đời tiếp nhận. Nhờ đó sẽ đem lại giải hòa và hôn nhân của chúng ta sẽ được chữa lành. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Vân vừa trình bày ca khúc Sự Sáng Rạng Soi, lời Việt Jun Kim và Quách Nghĩa. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 23 đến chương 11 câu 1 với đề tài Sống cho người khác được cứu. Xin chúng ta cùng thầm nguyện, nài xin Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh, giúp chúng ta thấu hiểu lời Ngài. Cơ đốc nhân sống cho Chúa là tiêu chí rất tổng quát, mà trong thực tại có nghĩa là sống sao cho người khác được cứu rỗi. Đây là điều sứ đồ Phao-lô biện giải trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 33. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe đọc thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 23 đến chương 11 câu 1 như sau. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Đừng ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt hãy ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chưa tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì bất cứ họ dọn món gì, cứ ăn, đừng vì lương tâm mà hỏi gì hết. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng, cái này đã dâng làm của cúng, thì đừng ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi không nói về lương tâm của anh em, nhưng về lương tâm người đó. Và lại, vì cớ gì tự do của tôi phải bị lương tâm người khác phán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính tôi đã bắt chước Chúa cứu thế vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 23 đến chương 11 câu 1. Phần đầu thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chúng ta đã học về những cám dỗ trong đời sống, mà cám dỗ nguy hiểm nhất, khó tránh nhất là cám dỗ thờ hình tượng. Hình tượng cám dỗ cơ đốc nhân ngày nay không chỉ ở trong các đền miễu, nhưng đã xâm nhập đến tận trung tâm trái tim và ngự trị tâm trí con người, nằm phục đó chờ cơ hội đốn ngã người tin kính Chúa. Chúng ta không thể tự bảo vệ nếu không sống gần gũi gắn bó với Chúa qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh thường trú trong lòng chúng ta. Để có thể sống cho Chúa trong tinh thần hy sinh vì Chúa, cho Chúa và cho tha nhân, chúng ta trước hết phải dứt khoát đối với hình tượng tà thần, không thể đi hàng hai, không thể đứng hai chân hai thuyền. Một khi hình tượng tà thần chiếm hữu đời sống, chúng ta sẽ không còn lòng dạ nào cho Chúa và cho tha nhân. Nếu có chăng, chỉ còn là những mảnh vụn của thì giờ, mảnh vụn trong năng lực và những mảnh vụn của những tài nguyên khác. Phần tốt nhất nhiều nhất vẫn là cho mình và cho thần tượng của mình. Bỏ thờ phượng Chúa để đi chơi hay đi làm kiếm tiền là những hình thức thờ hình tượng khá thông thường mà nhiều con cái Chúa không nhận ra. Chúng ta coi nhẹ các sinh hoạt hay bổn phận thuộc linh và coi thường bổn phận vâng lời Chúa. Chúng ta rất hào phóng trong các nhu cầu cá nhân, nhưng rất chi li đối với công việc Chúa hay trong việc giúp đỡ người khác. Thật rất đáng tiếc. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 23 đến câu 33 đưa ra bốn nguyên tắc cho tự do của cơ đốc nhân. Thứ nhất, gây dựng người khác hơn là thỏa mãn cá nhân. Thứ hai, coi người khác hơn mình. Thứ ba, tự do hơn duy luật. Và thứ tư, nâng nhắc người khác lên hơn là lên án họ. Tuy nhiên, trọng tâm của phân đoạn Kinh Thánh này là câu 31 nói đến trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời. Anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đây là câu Kinh Thánh nêu lên nguyên tắc căn bản dành cho người tin Chúa. Nhưng sống vì vinh hiển Chúa có nghĩa là gì? Để có thể hiểu rõ câu này không dễ, đã thế thực hành còn khó hơn nhiều. Một số người than phiền Kinh Thánh khó hiểu, nhưng suy cho cùng, người ta thấy Kinh Thánh khó hiểu là vì ít đọc và không dành đủ tâm lực và thời giờ để đọc. Mặt khác, đối với Kinh Thánh, cái khó không nằm ở chỗ khó hiểu, nhưng ở chỗ không đủ sức thực hành. Chúng ta có thể nhắc lại câu nói của một nhà văn người Mỹ ở thế kỷ thứ 19 là Mark Twain bảo rằng, điều làm tôi bối rối đối với Kinh Thánh không phải là những chỗ tôi không hiểu, nhưng là những chỗ tôi hiểu. Ông muốn bảo rằng ông bối rối vì không tuân giữ nổi những phần Kinh Thánh ông hiểu. Chúng ta sẽ thấy ngay khó khăn này khi đọc giới luật Môi-se, sứ điệp của các tiên tri, bài giảng trên núi và những giáo huấn của Chúa Giê-xu, của các sứ đồ cho hội thánh. Đọc đến đâu chúng ta có thể hiểu đến đó, nhưng lại thấy không thể nhịn nhục, không thể yêu thương, không thể tha thứ cho người làm tổn hại hay xúc phạm mình. Tuy nhiên, đây là những khó khăn đưa chúng ta vào trong thực tại của con người đích thật, mà không sớm thì muộn, chúng ta phải đối diện với thực tại đó. Đối diện sớm, chúng ta có thêm thì giờ để điều chỉnh. Đối diện trễ, nhiều khi quá trễ, chúng ta không còn kịp xoay sở, thì tình trạng của số phận đời đời sẽ bi thảm hơn. Khi sứ đồ Phao-lô bảo, anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy làm vì vinh quang Đức Chúa Trời. Ông muốn bảo chúng ta làm gì? Sống vì vinh hiển Chúa là sống ra sao? Sống vì vinh hiển Chúa có nghĩa gì? Là làm việc lành, là bố thí, là tu thân tích đức, hay là ăn chay ép xác? Trong thực tế, người ta có thể làm tất cả những điều này vì mình, vì tham vọng cá nhân và vì danh tiếng cá nhân hơn là vì vinh hiển Đức Chúa Trời. Trong bản giáo lý cương yếu, với câu hỏi đầu tiên, mục đích đời người là gì? Đây là một câu hỏi nền tảng mà câu trả lời là mục đích đời người là tôn thờ Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Ngày nay, người ta có hàng trăm câu trả lời khác bảo rằng sống là để mưu cầu hạnh phúc, là để có danh gì với núi sông, là để trở nên giàu có, để hưởng thụ cuộc sống có quyền thế, danh vọng, địa vị, hay để tranh đấu cho một lý tưởng chính trị, xã hội, tôn giáo nào đó. Hầu hết những người trẻ đều muốn sống cho tình yêu và sống vì tình yêu, nhưng chính tình yêu của con người cũng là một vòng luẩn quẩn. Hai giọt nước mắt trôi theo dòng đời, giọt này hỏi giọt kia, bạn là ai? Tôi là giọt nước mắt của một cô gái mất người yêu. Thế còn bạn? Tôi là giọt nước mắt của cô gái được anh ta. Đối với câu hỏi, mục đích đời người là gì, thì câu trả lời đúng không thể từ con người mà phải từ Chúa, là đấng tạo dựng con người. Mục đích đúng của đời người nằm trong ý định của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo con người, nhưng con người đã nổi loạn với Ngài mà chọn đường riêng. Mục đích của chiếc xe không do chiếc xe quyết định, nhưng do hãng chế tạo. Mục đích cái đồng hồ không do cái đồng hồ quyết định, nhưng do kỹ sư làm ra cái đồng hồ đó. Mỗi cái có những mục đích khác nhau, cái đeo tay, cái treo tường, cái báo thức, cái đặt ở nơi công cộng, vân vân. Có câu chuyện ngụ ngôn về cái đồng hồ bảo rằng, một ngày kia, ông thị trưởng đến dự một buổi hội chợ tại quảng trường thành phố, là nơi có một chiếc đồng hồ rất lớn đặt trên tháp cao chót vót. Mỗi khi đến quảng trường, người dân thành phố đều nhìn lên cái đồng hồ đó để chỉnh lại đồng hồ đeo tay của mình cho đúng. Chiếc đồng hồ đeo tay của ông thị trưởng thấy vậy ganh tị. Nó nài nỉ ông cho nó được để lên trên tháp cao thay cho anh đồng hồ lớn kia. Vì nghĩ rằng nó là một chiếc đồng hồ rất đắt tiền, có giá trị, đáng được để ở vị trí vinh dự đó. Sau nhiều ngày nghe nó năn nỉ, ông thị trưởng bằng lòng. Ông cho đem xe cần chục đến gỡ đồng hồ lớn xuống và treo đồng hồ đeo tay của ông lên. Nhưng bắt đầu từ đó, chiếc đồng hồ đeo tay quý giá kia thấy người đến quảng trường, không ai thèm ngước nhìn lên nữa, mà nếu có ai lỡ ngước lên, nó đều thấy rõ nét mặt thất vọng của họ. Vì vậy nó rất buồn, ngày đêm mong sao có cách nào nhắn ông thị trưởng cho nó được đeo vào tay của ông như ngày trước. Đây là bài học cho những người muốn sống theo ý mình, mà không muốn sống theo ý đấng đã tạo dựng nên mình. Trở lại với câu trả lời cho câu hỏi cơ bản, mục đích đời người là gì? Câu trả lời là, mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Đây cũng chính là điều sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cuộc sống cơ đốc nhân có mục đích là làm vinh hiển Chúa. Đối với nhiều người, kể cả cơ đốc nhân, câu trả lời này dường như không có ý nghĩa gì, vì không nói thì mọi người đều biết, lối sống thông thường nhất là sống cho mình và sống theo ý mình. Đây là cách suy nghĩ của người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa. Đối với cơ đốc nhân, là người thực sự kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa, có nghĩa là được tha tội, được kể là công chính, được tái sinh, được thánh hóa, được gây dựng trưởng thành trong đức tin, thì sống cho Chúa, sống vì vinh hiển Chúa mới thực sự có ý nghĩa. Sống làm vinh hiển Chúa là sống thể hiện những mỹ đức trong Chúa cứu thế để thiên hạ thấy rõ mà ca ngợi Chúa. Sống làm vinh hiển Chúa là sống như muối, như ánh sáng để thiên hạ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là Ma-thi-ơ chương 5 câu 11. Sống làm vinh hiển Chúa là đem thêm người từ bỏ nếp sống hư hỏng cũ mà quay lại ăn năn tin nhận Chúa để được ơn cứu rỗi. Đây là điều sứ đồ Phao-lô không chỉ nói hay viết bằng lời, nhưng còn bỏ tất cả cuộc đời cho mục tiêu lớn này. Vì vậy ông đã dạn dĩ bảo rằng, hãy bắt chước tôi cũng như chính tôi bắt chước Chúa cứu thế vậy. Bắt chước Phao-lô và bắt chước Chúa trong cuộc sống tuân theo 4 nguyên tắc sau. Thứ nhất, gây dựng người khác hơn là thỏa mãn cá nhân. Đó là câu 23. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều làm gương tốt. Chúng ta cần bớt suy nghĩ đến mình, mà xem việc làm của mình, thí dụ như ăn, ngủ, cư xử, mua sắm, sử dụng thì giờ, có làm gương tốt hay không? Nhất là lời nói của mình có đem lại ích lợi cho người nghe không? Có sự khôn ngoan trong lời nói đó không? Có gây dựng không? Hay chỉ là những lời khêu chọc, những lời huênh hoang, kiêu ngạo, tôn mình lên, nói về mình, tôi thế này, tôi thế nọ, vân vân. Sách Tiên tri Ê-sai chương 14 câu 12 đến câu 15 nói về quỷ Sa-tăng. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên cao trên những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Đó là Ê-sai chương 14, câu 12 đến câu 15. Điều hiển nhiên nhất chúng ta thấy là Sa-tan chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ cách để tôn mình lên. Thứ hai, coi người khác hơn mình. Đó là câu 24. Đừng ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác. Chúng ta sẽ thực hành nguyên tắc này thế nào? Chúng ta cần phải loại bỏ lòng tham. Thấy cái gì đẹp, thấy món nào ngon, chúng ta nghĩ đến ai? Chúng ta nghĩ đến người khác hay nghĩ đến mình trước hết? Chúng ta cần nghĩ đến cách hành xử của Chúa và của sứ đồ Phao-lô, coi người khác hơn mình và hoàn toàn quên mình vì tha nhân. Thứ ba, tự do hơn duy luật. Đó là câu 25 đến câu 27. Phàm vật gì bán ở hàng thịt hãy ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chưa tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì bất cứ họ dọn món gì, cứ ăn, đừng vì lương tâm mà hỏi gì hết. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 25 đến câu 27. Chúng ta đừng giữ đạo theo lối hình thức của đảng Pha-ri-si rỗng tuếch và với mục tiêu cuối cùng là tôn cao mình. Thứ tư, nâng nhắc người khác lên hơn là vùi dập hay lên án họ. Đó là câu 28 đến câu 30. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng, cái này đã dâng làm của cúng thì đừng ăn, vì cớ người đã bảo trước mình lại vì cớ lương tâm. Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó, và lại, vì cớ gì tự do của tôi phải bị lương tâm người khác phán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Và sứ đồ Phao-lô kết luận, đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính tôi bắt chước Chúa Cứu Thế vậy. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 28 đến chương 11 câu 1. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô là một lời khuyên thực tế trong tầm tay mỗi chúng ta, nhưng nan đề lớn là chúng ta quên, cho nên không ý thức, không thấy đó là mục tiêu đời sống chúng ta là con cái Chúa. Ông bảo rằng, hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa Cứu Thế vậy. Sứ đồ Phao-lô đã gắng sức mỗi ngày, để mỗi ngày sống cho mục tiêu được xác định, đó là đem sự cứu rỗi của Chúa cho người khác. Ông không dạy lý thuyết suông, nhưng ông đã bỏ cả cuộc đời để sống như thế, bảo rằng ông bắt chước Chúa. Nếu chúng ta bắt chước Chúa mỗi ngày, nghĩa là mỗi ngày dành thì giờ ở riêng với Chúa, mỗi ngày trong cuộc sống nhớ đến Chúa và hành xử giống như Chúa, trong tinh thần khiêm nhu, hạ mình nhịn nhục, sẵn sàng chịu thua thiệt, sống trong sạch, thánh khiết, công chính theo gương Chúa, đó chính là để Chúa ngự trị trên ngai lòng, là từng giờ loại bỏ hình tượng khỏi đời sống, mà hình tượng to nhất, dai dẳng nhất là bản ngã, là chính cái tôi đáng ghét. Lúc đó, chúng ta mới có thể thực sự sống cho sự cứu rỗi của người khác.
ptfinland@finlandbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hãy subscribe.